pháp ngữ của hòa thượng truyền hóa bằng thứ ba.
Làm ác mà sợ người ta hay mới là đại ác. Bởi vì có lòng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sinh ly tử biệt. Sống thì phải xa nhau, chết thì vĩnh viễn chia tay. Yêu đương tình ái là cái nguồn cội tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp sẽ nhẹ. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp cũng rất nặng. Nên có câu: nghiệp hết tình không là chân Phật, nghiệp nặng tình mê là phàm phu. Tất cả mọi sự mọi vật trên đời đều thuyết pháp. Người thiện nói pháp lành, người ác nói pháp xấu. Ngựa nói pháp ngựa, bò nói pháp bò. Chúng khiến mình hiểu nhân duyên chúng làm ngựa, làm bò. Lòng người có thể thiện, có thể ác. Nó có thể bao trùm thái hư, rộng bằng vũ trụ. Nó cũng có thể làm ta đắp lông đội sừng. Nó cũng có thể khiến ta thành Phật làm tổ. Điều tôi nói với các bạn là những đạo lý rất thông thường. Hệt như nước trắng rau luộc, thật rất lạc lẽo vô vị. Tuy chẳng có mùi vị gì, nhưng các bạn ăn những thứ cơm lạc canh lạc ấy, bạn có thể trừ khử được rất nhiều độc khí. Bởi vì có lòng dâm dục nên mới phát sinh ra những chuyện ác trên đời. Nếu bạn có thể làm những việc lành, tự mình thanh tịnh, không có hành vi dâm loạn, thì đó tức là chúng thiện phụng hành. Phật là chính khí của thế giới, ma là tà khí, làm không khí ô nhiễm. Chính khí là bầu trời trong sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Bị ma trước thì bầu trời u ám liền. Có phiền não bầu trời cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sinh phiền não thì bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều có ý nghĩa tượng trưng. Phần lớn nền giáo dục bây giờ tuy dạy học trò, nhưng thật ra lại chú trọng đến việc bán sách trong ngoặc thâu học phí kiếm lợi. Họ dạy làm sao để kiếm được chức vị cho cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc danh nhân hay bậc nhất trên thế giới. Đó là họ đã chẳng dạy con em căn bản đạo đức làm người, mà cứ dạy con em tranh danh đoạt lợi. Đó chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược lại với đạo. Làm việc ngược lại với đạo thì thật là sai lầm lớn lao vô cùng. Làm việc gì thì cũng chỉ một tâm, một lòng. Làm xong rồi liền buông tay. Việc tới thì ứng biến, việc qua rồi lòng lại yên tĩnh. Không nên tham tiền tài vật chất, hợp với đạo nghĩa thì mới lấy. Rằng tiền tài phải hợp với đạo thì người quân tử mới lấy. Chú Lăng Nghiêm thì mầu nhiệm không thể tả, ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó tu hành chú này đòi hỏi bạn phải hiểu thấu đáo chân lý, thành khẩn chính lòng tu thân, vậy thì bạn mới có cảm ứng lớn lao. Có vọng tưởng thì sẽ không tự tại. Sống trên đời, bạn nên cẩn thận trong mỗi hành vi cử chỉ. Bạn hãy giữ quy củ. Một khi trồng nhân sai lầm, bạn sẽ hối hận vô cùng. Lúc tu, điều tối trọng yếu là đừng tranh. Nghĩa là không cùng người khác tranh chấp đúng hay sai, thật hay giả, phải hay trái. Muốn tu cho có thiên thủ thiên nhãn thì không phải một ngày một đêm mà thành. Tu pháp này, bạn phải ngày ngày dũng công không gián đoạn. Ngày ngày y pháp tu hành thì mới có thể thành tựu diệu dụng bất khả tư nghị. Nếu hôm nay tu, ngày mai nghỉ thì chẳng có ích gì đâu. Nếu người xuất gia không tinh tấn tu thiện, tập định, trì chú, tụng kinh, nghiêm thủ giới luật, mà lại dựa vào Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc, thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Bạn tới chỗ nào phải xem chỗ đó là trường học. không có chỗ nào chẳng phải là chỗ để học tập, không có lúc nào chẳng phải là lúc tu học. Phật pháp có 84,000 pháp môn, môn nào cũng là số 1, pháp nào tương ưng với bạn thì pháp ấy là nhất. Pháp chẳng hợp với bạn thì nó không là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật. Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ thì chính khí mới tồn tại. Không hiếu thảo thì tà khí tràn ngập thế gian. Hiếu thảo thì phải thành cận, lúc nào cũng chuyên tâm, cung kính. Con cái nên tôn kính cha mẹ hệt như tôn kính Phật sống trong nhà vậy. Do đó, con cái biết cúng dường cha mẹ là một việc hết sức cát tường. Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật. Còn tâm tham là còn khổ. Tới khi nào không còn gì mong cầu thì lúc đó sẽ hết âu lo. Nhà có máy truyền hình cũng giống như nhà có yêu quái vô hình. Nó dạy con trẻ hư hỏng, hút mất hết tinh thần sinh lực của chúng. Vì vậy học trò không có bao nhiêu thời gian học hành, không có ảnh hưởng gì hư hoại thâm sâu bằng ảnh hưởng của truyền hình. Phàm sự không có gì là nhất định, sai biệt chỉ ở một niệm. Khởi một niệm thiện có thể chuyển việc xấu thành kiết tường. Lão quân có câu rằng: hồi tâm hướng thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm mà ác thần đã theo sát. Đừng vì túi thịt thối này mà lo lắng. Mỗi một tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn, mỗi một tâm niệm muốn làm đẹp túi thịt thối này, mỗi một tâm niệm cứ muốn túi thịt thối này hưởng thụ được chút khoái lạc, thật là điên đảo. Tu đạo không nên hưởng phước, phải dùng lòng chân thật lại học Phật pháp. Mỗi một cử chỉ hành động phải hướng về điều chân thật, không nên như người đời nửa thật nửa giả, có lúc nói thật, có lúc nói láo. Người tu đạo thì lúc nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật, không nói dối. Mình không phải khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng là cam tâm tình nguyện, không phải miễn cưỡng. Mình hết sức mong muốn buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật. Một ngày không nóng giận là một ngày bạn đã tu hành. 10 ngày không nổi giận là 10 ngày tu hành. Để bạn nóng giận tức là không có tu hành. Học chú Lăng Nghiêm tức là có hóa thân của Phật. Không những là hóa thân mà còn là hóa Phật trên đỉnh đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Do đó đây là chỗ mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Nếu có người có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn, nguy hiểm sẽ biến thành an ổn. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết thì khoa học, triết học có ích gì? Muốn tiêu trừ tất cả mọi tai nạn, mình cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh. Một khi hiểu rõ chân lý trong đời sống hàng ngày rồi thì mình mới có thể hiểu nguồn gốc của những tai nạn ấy. Đại công vô tư thì mới là chánh pháp, có lòng ích kỷ tự lợi thì là tà pháp. Đừng cần để ý tới cảnh giới là thật hay giả, chỉ có sự dụng công của bạn mới là thật. Nếu bạn chân chánh thấu hiểu thì bạn chẳng chấp trước vào bất cứ thứ gì, cảnh giới gì. Từ kiếp vô thủy tới nay, trong thức A Lại Gia hay thức thứ 8 của mình, chủng tử gì cũng có. Khi tâm bạn yên tĩnh thì chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, bạn cứ quấy động nó hoài thì nó sẽ chẳng lắng trong. Nếu để yên một chỗ không xáo động, bụi bặm cặn bã từ từ lắng xuống, nước sẽ trong. Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu, chỉ bởi vì chúng không được dạy dỗ mà ra. Vì thế, làm cha mẹ phải coi việc giáo dục con cái là cấp thiết quan trọng nhất. Cho dù kiếm thật nhiều tiền cũng không có giá trị bằng dạy con cho tốt. Tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới, không có gì hết, chỉ là không. Các bạn lúc ấy chớ có sợ, cũng chớ xin vui mừng. Sợ hay vui đều làm bạn dính vào ma, như đã nói trong phần 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, bạn cần nên hiểu để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là bạn không được chấp trước. Muốn phát tâm Bồ Đề thì bạn phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật Pháp thì tự nhiên bạn sẽ biết cách phát tâm Bồ Đề. Mình nên mở rộng tầm nhìn, khoán đại tâm tư suy nghĩ. Đừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình mình, đất nước mình. Phải để tâm lượng rộng mở trùm khắp hư không, biến hết pháp giới. Mình phải suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân mình. Nếu bạn chẳng có tâm đấu tranh thì sẽ đoạn tuyệt vãng lai với loài Atula. Nếu bạn không có tâm tham lam thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sinh thú vật. Làm sao để có niềm vui? Nơi tự tánh phải thường cảm thấy đầy đủ, rằng biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an ổn. Tiền là thứ dơ bẩn nhất. Nếu bạn gần gũi với nó quá nhiều thì bạn dính bụi trần. Nếu bạn chẳng cần tiền bạc thì thật trong sạch nhất. Bạn có thể nhảy ra khỏi vòng bụi bặm. Người công dân chào cờ là bày tỏ lòng cung kính đối với đất nước, với tổ quốc. Tượng Phật thì đại biểu cho Đức Phật. Do đó mình lễ lại tượng Phật để tỏ lòng bày cung kính với Phật. Ma mà sở dĩ thành ma là vì nó có tâm tranh hơn thua, hảo thắng. Có thơ rằng: tranh là tâm hảo thắng, ngược lại với đường tu. Nó sinh bốn tướng chấp thì sao đắc tam muội. Khi ma không tranh được bậc nhất thì nó sinh lòng sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó, ai có tư tưởng và hành vi như thế đều là ma, vĩnh viễn không thể thành Phật. Người tín đồ Phật giáo không nên đi du ngoạn quá nhiều. Dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu Phật lý, bạn xem không phải là tốt sao? Có thể dùng thời gian ấy tụng kinh, niệm chú, lạy Phật càng tốt hơn. Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều bệnh khó trị, tai nạn khủng khiếp thời nay. Bạn nghĩ xem, một sinh mạng chưa ra đời đã biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng? Những con quỷ nhỏ ấy, chỉ có các vị đạo hạnh, không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng. Ở đây mình niệm Phật thì điện thoại của Đức A-di-đà Phật sẽ reo. Các em trẻ, các em biết căn bản của việc làm người là ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh. Thứ nhất, hiếu. Hiếu thảo cung kính với cha mẹ. Đệ là tình anh em chân thành đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Trung, lòng trung thành với chân lý và lý tưởng. Tín, sự đáng tin cậy, đáng tín nhiệm trong lời nói và hành động. Lễ, xử thế một cách lễ phép, lịch sự và đứng đắn. Nghĩa, biết theo chân lý, quên mình vì chân lý, vì nghĩa vụ cao thượng. Liêm, không tham lam, ăn hối lộ, làm việc tồi bại, trái lương tâm để tự lợi. Sĩ, lòng hổ thẹn với lương tâm, với thánh hiền khi làm quỷ. Không nên chấp lầm rằng thân này thật là thân của ta. Bây giờ đã gặp Phật Pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho pháp môn niệm Phật, mình phải dốc lòng hết dạ niệm Phật, tu hành để được giải thoát. Tu thì lúc nào cũng phải chuyên tâm nhiếp niệm, không thể buông lung, dù trong tích tắc. Người tu thì chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao, cứ tùy tiện làm bậy, cho đến không tin rằng có nhân quả, hủy bán nhân quả. Kẻ có trí huệ thì biết sự lợi hại của nhân quả, cho nên sợ làm sai trái trong vòng nhân quả. Bất luận làm việc gì mình cũng nên suy nghĩ 3 lần rồi hãy làm. Người đời nay không biết được tiền nhân hậu quả của việc trước mắt, hệt như người mù cởi ngựa đuôi đi trật đường mà tự mình chẳng hay biết. Gia đình, quyến thuộc là chỗ ràng buộc, nhưng họ cho rằng đó là chỗ ân ái thân thiết, do đó họ không thể nhìn thủng, buông xả. Thật ra thế giới này thật là chỗ vô cùng thống khổ. Do sát sinh nên quán khí kết tụ tràn đầy vũ trụ, rồi dẫn tới đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sinh mà phóng sinh, không ăn thịt bất kỳ chúng sinh nào, thì những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. Vì sao có những người hung tợn, bộc tháo, dữ dằn? Là bởi do họ ăn thịt. Ăn thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tánh nóng nảy, không còn chút từ bi. Giới lực là sinh mạng của người tu hành. Mình tu thì phải dốc thân thực hành, dựa vào công phu chân thật, đừng nên tìm danh kiếm lợi, cũng chớ tự mình quảng cáo. Mình phải học tinh thần hộ trì đạo tràng, giáo hóa chúng sinh của 4 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng. Trong đạo Phật thường nghe đến câu bần tăng, tức là thầy nghèo. Chẳng hề có phú tăng, tức là thầy giàu. Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu đạo thì tuyệt đối bạn không thể ngủ gật. Nếu bạn có thể sửa đổi thói quen ăn mặc, ngủ nghỉ, làm việc thì bạn mới là vô tâm đạo nhân. Cả nhân loại trên thế giới ai cũng có đau khổ, nhưng phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh, nhắc nhở mọi người sự đau khổ ấy. Từ đó mỗi người mới biết tìm cầu niềm phúc lạc chân chính. Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui. Ở nhà thì có một chiến tranh nho nhỏ, trong nước thì chiến tranh lớn hơn, trên thế giới thì là đại chiến. Mình phải dẹp tan tranh chấp nhỏ trước hết, rồi sau trừ đi cuộc chiến lớn hơn. Khi đó tự nhiên đại chiến sẽ chẳng phát sinh. Tất cả chúng sinh là người trong cùng một gia đình với mình. Vũ trụ là thân thể, hư không là trường đại học. Tên của ta thì vô hình tướng, công năng của ta là lòng từ bi hỷ xả. Phật giáo không hề có pháp làm phát tài. Vì sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết cách làm không khí trong sạch, nên nó càng ngày càng ô trược. Người tu có thể dùng phương pháp điện liệu để làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp này là gì? Là tĩnh tọa. Từ trong tĩnh tọa bạn có thể phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí hỗn trược trở nên thanh khiết. Đây gọi là điện liệu bệnh độc của thế giới. Vì sao Phật muốn độ chúng sinh? Bởi vì Ngài thấy tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bởi vì cha mẹ của Ngài ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ, do đó bất luận thế nào Ngài cũng phải độ họ, với hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ đắc lạc. Đa số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn lớn. Vì sao? Bởi vì họ không có đủ 2 thứ. 1. Vốn liếng thiện căn không đủ. 2. Kinh nghiệm trí huệ không đủ. Do đó, họ không thể làm lớn, phát triển mạnh. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? Tức là chuyện lớn xuất ly sinh tử luân hồi trong tam giới. Vọng tưởng thì như biển cả, vốn xưa nay gió im sóng lặng, nhưng một khi gió nổi thì sóng khởi. Sóng là do gió dẫn khởi, nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi thì biển vọng tưởng sẽ im lặng. Làm sao để gió nghiệp dừng lặng? Đừng tạo nghiệp ác, rằng không làm những chuyện ác, làm toàn những việc thiện. Nếu bạn còn thích đẹp đẽ, xinh xắn, mỹ quan thì hẳn thói quen ham sắc chưa trừ. Nếu bạn còn thích ăn ngon, thích mùi vị thì thói quen ham ăn chưa trừ. Nếu bạn còn thích trú ngủ chỗ sung sướng, ngủ chỗ êm ái thì thói thích hưởng thụ chưa trừ. Các bạn nên biết, chùa chiền nào xây ra, trải qua một thời gian cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Chỉ có tĩnh tọa, tức là ngồi yên lặng tu hành, nghĩa là tu hành thành tựu Phật Pháp Tăng Tam Bảo của tự tánh, tới mức đạt được công đức vô lậu, thì đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy bạn không sợ bị mưa gió, lửa đốt, bão táp nữa. Do đó công đức vô tướng, do tu hành với định lực mà không chấp ngã, thì thù thắng hơn công đức hữu tướng, tức là do làm phước với tâm tán loạn và với sự chấp ngã. Dám nổi nóng, bực dọc trong lòng mà không dám nói ra, đó là một biểu hiện của sự sân giận. Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, không nên dùng thế lực đàn áp người ta. Đối với ai, mình cũng nên nói lời nhã nhặn, đầy đạo lý khiến họ tâm phục, khẩu phục. Khi quản lý việc ăn uống của đại chúng, người phục trách phải biết điều hòa việc ăn uống thì mới tạo công đức. Nếu không biết điều hòa cho hợp lý, tùy tiện cẩu thả thì sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc thì có công, không hợp phép tắc thì có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm thì có công, phung phí thực phẩm thì có lỗi. Trung đạo thì không có vui, buồn, giận sợ, yêu ghét, dục vọng. Nếu trong bảy thứ tình cảm trên mà chẳng dậy sóng, thì bên trong lòng bạn sẽ chẳng có vọng tưởng, bên ngoài cũng chẳng tham cầu truy đuổi. Khi trong ngoài thân tâm đều thanh tịnh thì đó chính là cảnh giới của tánh định. Bảy thứ tình cảm thì hệt như sóng cồn trên biển cả. Nếu sóng dậy ba đào thì thuyền bè ắt lật chìm. Nếu gió ngừng sóng lặng thì thuyền sẽ an bình cập bến. Bởi vậy người tu phải thấu rõ bảy thứ tình cảm ấy, không phải hiểu ý nghĩa của nó là đủ, mà là phải có năng lực khống chế sự dẫn dụ của nó, điều phục không để chúng tác quái. Nếu không bị bảy thứ tình cảm ấy làm lòng rung động thì mới gọi là tánh định. Khi việc tới thì mình ứng tiếp nó, nhưng không có chút tâm phan duyên mới được. Tâm phan duyên là tâm leo trèo như khỉ, do đó tính toán ích kỷ, luôn tìm kiếm lợi lộc, tìm kiếm móc nối, không ngừng suy nghĩ kế sách cho mình, vì mình. Khi việc xong rồi thì chẳng lưu dấu tích gì trong tâm, để lòng trong sạch. Mình nên thấu rõ rằng ba tâm thái về quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể giữ được. Sau khi thấu hiểu rồi, mình hãy theo đó mà tu trì thì mới thật sự hiểu Phật Pháp. Điều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dở. Như vậy thì công phu đã làm sẽ bỏ ngang, không thể tiến bước về phía trước, rốt cuộc sẽ chẳng cách gì tới được kho tàng quý báu. Bạn nên nhớ, làm gì cũng phải có đầu có đuôi, không nên bị ngoại cảnh làm động tâm, khiến bạn thối thất chí nguyện. Bạn phải lập chí nguyện chắc như đá, vững như đồng, không để nghịch cảnh làm rung động, quên mất bồ đề tâm. Người học Phật thì nên tin nhân quả, vì nhân quả thì không sai một mảy may. Không nên lầm lẫn trong quá trình gieo nhân, gặt quả. Cũng không nên hủy báng rằng chẳng có nhân quả. Mình nên hiểu, nhân quả là định luật ngàn đời bất biến. Những người cùng trú ngụ trong chùa Vạn Phật thì phải tôn kính lẫn nhau, không nên thúc thủ bàng quan thờ ơ với mệnh hệ của kẻ khác. Mình nên học tinh thần của chư Bồ Tát. Khi các ngài thấy chúng sinh thọ khổ trong chốn lửa bỏng, nước diềm, các ngài cảm giác như chính các ngài thọ khổ vậy. Do đó, các ngài mới tìm cách để chúng sinh ra khỏi biển khổ. Mình biết một chút thì tu một chút, cứ tích tiểu thành đại, tụ các thành pháp, khi công phu đủ thì sẽ thành tựu. Mình không nên bỏ lỡ thời gian cơ hội quý báu, không nên cô phụ lòng kỳ vọng của thầy bạn. Hãy dũng mãnh tinh tấn tu đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo. Lập công tức là làm việc có lợi ích cho chúng sinh trong đường đạo. Lập ngôn tức là viết lách, giáo dục, đóng góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau. Trong Phật giáo thì mới chân chánh là người con Phật. Từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ. Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim gan, phải nhẫn nhục vì rằng lửa vô minh thiêu sạch rừng công đức. Các bạn xin hãy nhớ điểm này. Chư Phật Bồ Tát có lòng tri ân không cầu đền đáp, bố thí không hề hối hận. Các ngài có lòng hiền từ đối với kẻ chẳng có duyên, lòng đại bi xem người như mình. Do sự tu hành như vậy nên các ngài mới hoạch được trí huệ siêu việt, thần thông khó lường. Ai cũng biết sống trong tam giới thì không bình an, giống như ở trong ngôi nhà lửa. Nhưng không ai chịu buông bỏ tam giới. Biết rõ rằng ngôi nhà lửa tam giới thì đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến mãi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng, lại còn nhỡ nhơ cho rằng vui sướng lắm vậy. Bất luận là ở nơi nào, mình cũng nên cúng dường tam bảo, chẳng nên tìm lỗi của tam bảo với thái độ vạch lông tìm vết. Thái độ tìm kiếm lỗi lầm là thái độ cống cao ngã mạn, không phải là thái độ bảo vệ tam bảo. Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trận, không biết hồi quang phản chiếu vào bên trong thì đó gọi là lậu. Thế nào là của báu trong nhà? Báu này không phải là châu báu vàng bạc của thế gian đâu, tức là chân tâm thường trụ hay Như Lai tạng, tánh giác ngộ sáng chói màu nhiệm. Người đời thì cả ngày cạnh tranh phấn đấu, không ngoài chuyện làm tiền, kiếm ăn, áo mặc, chỗ ở, tìm danh lợi. Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo, từ sáng tới tối chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không lên sở làm việc thì ở nhà lại coi tivi, xem cine, chơi máy vi tính, đi du ngoạn, đủ thứ chuyện để người ta lúc nào cũng bận rộn hoài.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách băng giảng của quý thầy hay những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Production, xin vui lòng liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị.